mới được ngừng. Đừng lo sợ việc tẩn liệm khó khăn. Nếu khó, chỉ cần dùng khăn nhúng nước nóng đắp các khớp xương, vài phút sau là sửa lại tư thế dễ dàng. Đề phòng chướng ngại. Một là người thân không hiểu đạo thường khóc lóc kêu réo, nhất là lúc tắt thở. Hai là người ngoài đột xuất bước vào phòng hỏi thăm bệnh tình. Cả hai trường hợp này có thể gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Cần nên có những tờ cáo thị dán ở ngoài cửa và những nơi dễ thấy để nhắc nhở mọi người tránh điều này. Chủ yếu là khuyên nhắc con cháu, người thân nên quyết lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu con cháu trong nhà chưa hiểu Phật Pháp thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm để tránh những cảm xúc bất thường. Nên đặt một người hộ phòng ở ngoài để nhắc nhở và ngăn cản người lạ vào phòng. Một điều khác nữa cần phải chú ý là chó, mèo đôi khi cũng gây trở ngại cho việc vãng sanh, nên cẩn thận coi chừng canh giữ. Khai thị. Nên cần những lời khai thị ngắn gọn, giảng giải cho người bệnh hiểu sự đời là khổ, thân mạng là vô thường, không thực, chỉ có pháp thân huệ mạng mới thực. Khuyên hãy nên buông xả vạn duyên, không lưu luyến về con cháu, nhà cửa, tài sản, vân vân. Giảng giải sự lợi ích tối thắng của cảnh giới Tây Phương. Khuyên cầu xin sớm vãng sanh, tịnh độ. Tuyệt đối không cầu hết bệnh, nhất định không sợ chết. Khuyên nhắc người bệnh cố gắng cùng với đại chúng niệm Phật, quyết lòng cầu về với Phật. Nên nhớ, cầu vãng sanh, nếu thọ mạng đã hết, thì mới được vãng sanh. Còn nếu số phận chưa mãn thì tự nhiên bình phục. Nếu bệnh nhân sơ ý sợ chết, thầm cầu nguyện cho hết bệnh thì không tương ứng với lời nguyện của Phật, sẽ mất phần vãng sanh. Đôi khi người bệnh thấy Bồ Tát, thần tiên, cha mẹ, người thân quá cố tới tiếp dẫn hay rủ đi theo. Phải nhắc nhở người bệnh đừng để bị mắc mưu, đừng nhìn họ, đừng vướng cái bẫy của oán thân trái chủ hay ma quái. Chỉ một lòng niệm A-di-đà-phật, cầu Phật đến tiếp dẫn mà thôi. Có nhiều trường hợp bệnh nhân bị hôn mê, nhưng nhờ công đức hộ niệm mấy ngày thì tỉnh hẳn lại như đã bình phục. Người hộ niệm phải cẩn thận, tiếp tục hộ niệm để bảo đảm chắc chắn được vãng sanh hoặc thật sự bình phục. Chứ đừng thấy vậy mà ngưng, vì có thể sau một vài giờ tỉnh táo, người đó lại ra đi đó. Nếu chúng ta đến hộ niệm cho một người đã tắt hơi rồi, thì nên khai thị cho họ trước, vì lúc đó thần thức họ vẫn còn nghe thấy, nên giới thiệu cho họ biết mình tới hộ niệm, khuyên họ hãy buông xả tất cả, đừng lưu luyến cái thân, đừng thương nhớ vợ chồng, con cháu, tài sản, mà niệm Phật theo người hộ niệm cầu vãng sanh. Nếu họ thức tỉnh, quyết lòng làm theo, vẫn có thể được vãng sanh. Một kinh nghiệm riêng. Có lần, một người bạn của tôi, anh Hồ Hải Triều, kể lại rằng, khi anh hộ niệm cho người lâm chung, bệnh nhân bị oan gia trái chủ hoặc ma quái gì đó tấn công, tới kéo chân ông cụ. Cứ mỗi lần bị tấn công, thì ông cụ bị khủng bố khá nặng, và hoảng hốt chỉ dưới chân. Hiểu được ý, anh vội cầm lấy bàn chân của cụ và khuyên cụ đừng sợ hãi. Có người bảo vệ đây, hãy chú tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, đừng để ý tới chuyện gì khác. Anh nói, nếu cầm lấy bàn chân thì ông cụ bình tĩnh niệm Phật, buông bàn chân ra thì lại bị khủng hoảng trở lại. Thấy vậy, mấy người hộ niệm ở phiên sau cũng làm theo và sau cùng ông cụ được nhẹ nhàng vãng sanh. Đây cũng là một khai thị khá hay. Thường những người niệm Phật chưa đắc lực hoặc ít niệm Phật, khi lâm chung chưa tắt hơi, thần trí không được tỉnh táo lắm, dễ bị hôn mê, rơi vào những cơn ác mộng. Đây chính là những dịp tốt cho oan gia trái chủ hoặc ma quái công phá, làm cho họ mất bình tĩnh, mất chánh niệm, đưa đến chỗ mất vãng sanh. Người hộ niệm cũng nên khéo léo tìm cách kéo họ ra khỏi cơn ác mộng, rồi khuyến khích, vỗ về, bảo vệ, để họ an lòng niệm Phật. Đây là những trường hợp đặc biệt. Nếu không có hiện tượng hoảng hốt thì không cần làm việc này. Không được nói nhảm nhí, hỏi han bệnh tình, cầu chúc lành bệnh, than vãn âu sầu, tỏ bày tình cảm vân vân theo như thế tục. khi đã tắt thở rồi thì không nên đụng chạm vào thân thể nữa. 4. Những điều không nên làm của ban hộ niệm: không phiền hà việc ăn uống, không nhận tiền lì xì. Đây là hai điểm chính mà Ngài Lý Bỉnh Nam nhấn mạnh. Hãy tự đem nước uống và thức ăn theo, đừng đòi hỏi tăng chủ cung phụng việc ăn uống. Hộ niệm xong thì lo về, đừng cà kê trà nước mà làm bận bịu cho chủ nhà. Không được nhận bất cứ một hình thức lì xì hay quà cáp nào. Nếu vị nể nhận lấy thì sẽ thành lệ tục. Ban hộ niệm mà nhận tiền của tăng chủ thì theo như Ngài Lý Bỉnh Nam nói là kẻ phản đồ, lừa thầy diệt tổ. Tránh di chuyển nhiều. Trưởng ban hộ niệm nên biết cách sắp xếp vị trí người hộ niệm, tránh di chuyển nhiều trong lúc hộ niệm. Tốt nhất là đứng chung quanh để bệnh nhân quay hướng nào cũng thấy có người bảo vệ mình. Tuy nhiên, phải tùy trường hợp, chứ không thể khiêng giường bệnh nhân đi được. Nên đổi ban theo cách xa le, để lúc nào cũng có người cũ, người mới bên cạnh bệnh nhân, giúp sự hộ niệm khỏi bị gián đoạn hay buồn ngủ. Xin xem thêm sự hộ niệm ở tập khuyên người niệm Phật 2. Tránh ho, sặc, ắc xì. Ắc xì làm cho bệnh nhân giật mình, hoảng hốt mà dễ bị loạn tâm. Một khi bị giật mình rồi thì sau đó họ khó giữ được chánh niệm trở lại. Cho nên người thường bị nhảy mũi hay bị ho nên cẩn thận. Đang bị ho thì tốt nhất không nên đi hộ niệm. Còn chuyện nhảy mũi, ắc xì thì thường xuất hiện đột xuất, khó biết trước. Tuy nhiên, có thể chặn đứng kịp thời bằng cách: một là khi muốn nhảy mũi, nhanh chóng lấy ngón tay đè chóp mũi xuống. Hai là cắn chặt hai hàm răng lại, lấy chót lưỡi ấn thật mạnh vào nướu hàm răng trên. Có thể áp dụng cả hai cùng một lúc. Nếu không phá được cơn ắc xì thì ít ra cách này cũng tạm thời chặn đứng lại, đủ thời gian cho chúng ta đi ra ngoài giải quyết. Theo Ngài Lý Bỉnh Nam, hàng ngày nên luyện tâm, không để tạp âm xen vào, có thể phá trừ được tật này. Tránh giọng sắc the thé. Có một ít người có âm giọng rất sắc, the thé rất cao, dễ làm động đến tâm thanh tịnh người nghe. Nhất là người bệnh ở thời điểm yếu đuối sẽ chịu không nổi, dễ bị phiền não mà loạn tâm. Nếu ai có âm giọng này thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm. Người tham gia ban hộ niệm phải cố gắng tập âm giọng niệm Phật thật đều theo đại chúng, tránh niệm tự do, quá cao hoặc quá đục. Lấy tâm nguyện tất cả vì độ sanh, không nên bất mãn hay tự ái mà gây điều trở ngại. Nên nhớ, nếu chính vì âm giọng của ta mà làm người đó bị mất phần vãng sanh thì thật là tội nghiệp cho họ, và nhân quả này mình cũng chịu khá nặng. Nếu có gia nhập vào ban hộ niệm thì thay vì vào niệm Phật hộ niệm cho người bệnh, mình nên lo việc bảo vệ bên ngoài và niệm Phật thầm trong tâm. Công đức này còn lớn hơn nhiều vậy. Tránh làm chuyện lặt vặt. Theo lời khuyên của Ngài Lý Bỉnh Nam thì suốt thời gian hộ niệm, người trong ban hộ niệm phải giữ tâm thanh tịnh. Trong khi chờ tới phiên mình vào hộ niệm, không nên tham gia các việc lặt vặt trong nhà người bệnh. Luôn luôn nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cho bệnh nhân mới là tốt. Cấm di chuyển bệnh nhân. Nếu bệnh nhân muốn tắm rửa thay áo quần thì đây là chuyện của người nhà, nên làm cẩn thận nhẹ nhàng trước khi hộ niệm. Nếu không cần thì đừng nên cưỡng ép mà gây đau đớn. Tránh việc ôm ấp, xoa bóp, di động mạnh bệnh nhân. Tránh nói nhảm. Không cho người ngoài xen vào việc hộ niệm. Không cho người vào thăm nom, hỏi han bệnh tình, hỏi về tiền bạc, tài sản, di chúc vân vân. Không để con cháu than khóc, kể lể, khơi động tình cảm bi lụy. Không nói lớn tiếng, bàn chuyện đời, nói thị phi trước mặt bệnh nhân. Cấm sát sanh hại vật. Khuyên người thân nên ăn chay, tránh tất cả mọi sự sát sanh hại vật, dù là con vật rất nhỏ như kiến, muỗi vân vân, trong suốt thời gian hộ niệm, và suốt 49 ngày sau khi quá vãng. 5. Một vài câu hỏi liên quan đến việc hộ niệm. Tại sao lại có nhiều cách hộ niệm khác nhau về cả hình thức lẫn nội dung? Đúng vậy, mỗi tôn phái, mỗi đạo giáo có mục đích và cách hành trì khác nhau. Hướng nguyện cho người ta đi cũng khác nhau, cho nên sự hộ niệm khác nhau là lẽ thường. Ví dụ, tu theo nhân thừa là muốn được tái sanh trở lại làm người, thì lúc lâm chung họ ước nguyện trở lại làm người. Có những pháp môn muốn tu thành tiên thì họ cầu thành tiên. Người muốn sanh lên các cõi trời thì họ có ước nguyện sanh thiên, sanh lên thiên đàng để hưởng phước, vân vân. Ở đây chúng ta không chủ tâm nghiên cứu những hình thức hộ niệm vãng sanh, mà chính là nói đến phương pháp hộ niệm của pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người tu theo pháp môn niệm Phật, chủ đích là được vãng sanh Tây Phương để bất thối thành Phật, thì lời phát nguyện phải là một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, sự hộ niệm của chúng ta phải nhắm thẳng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật A-di-đà mà thôi. Cho nên, nếu như quý đạo hữu nào có gặp qua những phương pháp hộ niệm khác, hình thức khác, lời cầu nguyện khác, vân vân, thì đây là sự đương nhiên, chứ không có gì lạ. Hộ niệm có nhiều phương cách. Như vậy, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào hay, pháp nào dở? Tình thật, chúng ta không thể xác quyết chuyện này, hay nói cho đúng hơn, không nên bàn tới. Đường đời vạn nẻo thì đường tu cũng vạn phương. Người có công danh thì đám ma của họ lớn, có nhiều người danh tiếng tới đưa. Người có tiền tài thì đám tang linh đình, phần di chúc có nhiều người để ý tới. Người tham luyến thế gian thì khi lâm chung có nhiều tiếng khóc, nước mắt bi ai tuôn ra lưu láng. Tất cả những cảnh này là ý thích của người thế gian, chứ không phải của người biết tu hành. Người niệm Phật thì nên cẩn thận lo liệu việc hộ niệm, để lúc mệnh chung được bảo vệ an toàn, thoát ly tam giới, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là ước mơ của người học Phật. Về hình thức thì phương pháp nào cũng có người ưa thích, nhưng hậu quả thực sự của nó thì không phải cách nào cũng dẫn họ tới chỗ sung sướng đâu. Chết rồi, đi về đâu? Nên chọn cảnh giới nào? Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Phật A-di-đà ở nhất chân pháp giới. Thiên đàng là cảnh giới của cõi trời nào đó trong tam giới. Người, quỷ thần, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cũng đều ở trong cảnh lục đạo, tam đồ khổ nạn. Chết rồi đi về đâu, hưởng cảnh giới nào, hoàn toàn đều tùy theo ý nguyện của từng người. Những vấn đề này cần phải nghiêm chỉnh chú ý. Người tu hành mà mờ mờ mịt mịt, đến gần ngày mãn hạn cũng không biết mình sẽ ra sao, chưa có hướng nào để đi, chưa có cảnh giới nào để chọn, thì thật là tội nghiệp lắm vậy. Mê mờ đường đi thì chắc rằng bị nghiệp chướng lôi đi để trả nghiệp. Chúng ta đã niệm Phật, đã phát quyết hướng về, thì không thể nhắm mắt gửi huệ mạng của mình đi theo sự rủi may được. Người quyết định vãng sanh thì hằng ngày lạy Phật, từ tâm niệm Phật, một lòng cầu Phật tiếp dẫn, để một đời này được thoát vòng sanh tử, vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật. Chứ đừng bao giờ mơ màng tới chuyện trở lại đời sau tiếp tục tu hành. Đừng cầu tới chuyện luân hồi, thọ báo nữa. Nên nhớ, đã vào thời mạt pháp rồi, thì cơ duyên gặp lại chánh pháp của Phật phiêu phỏng như tìm kim dưới đáy biển. Luống qua cơ hội này, thì trăm ngàn vạn kiếp khó gặp lại. Quyết đi thì chắc đến, hữu cầu thì tất ứng. Lạy Phật cho nhiều để sám hối tội lỗi, mạnh dạn đem nghiệp chướng trong vô lượng kiếp trút xuống cho thân tâm nhẹ nhàng để được thoát nạn. Tử tâm niệm Phật để cầu nhất tâm, tâm Phật hiệp nhất, thì người niệm Phật sẽ thành Phật ngay tại tâm này. Cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương là tâm nguyện của người niệm Phật, có nguyện thì có đi. Tin tưởng vững chắc như vậy sẽ được toại nguyện. Tất cả chuyện này gọi là dẫn nghiệp. nhờ dẫn nghiệp này để đưa thần thức của ta tới quả báo cực lạc, đó là mãn nghiệp ở cõi Tây Phương. Cho nên, người học Phật muốn thành Phật thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy nuôi chí hướng vãng sanh, ngày ngày tha thiết cầu nguyện vãng sanh cho đến ngày được thành tựu. Có như vậy thì khi lâm chung, ý nguyện của chúng ta đã thành chủng tử vững chắc, một hướng đi rõ rệt. Có lòng tin, có niệm Phật, có ý nguyện tha thiết thì chắc chắn được vãng sanh. Dù nghiệp chướng vẫn còn nặng nề, luôn luôn nhớ rằng niệm Phật cầu vãng sanh là nhờ Phật lực tiếp dẫn mà được đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải tu hành cho đến ngày nghiệp sạch tình không để tự thoát nạn. Ứng dụng cảnh giới để hộ niệm như thế nào? Thành thật không biết. Có nhiều phương cách hộ niệm khác nhau, nhưng ở đây chúng ta chỉ biết niệm Phật cầu Phật gia trì, chứ không dám đi xa hơn. Xin kể sơ vài ví dụ điển hình. Có phương pháp chủ trương bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải. Đây là điều tốt, nhưng nên nhớ không thể chấp vào đây mà cưỡng ép bệnh nhân. Có vài tài liệu hướng dẫn hơi lạ là chận hai động mạch cổ của bệnh nhân để cho máu chỉ chạy lên đầu, chứ không cho chạy về tim. Có nơi thì chỉ cách khai mở luân xa bằng cách tạo một vết thương cho chảy máu ở đỉnh đầu để hướng dẫn linh hồn xuất ra nơi đó. Có những pháp hộ niệm giống như hình thức chiêu hồn, dẫn dắt thần thức đi qua những cảnh giới lạ lùng khá rùng rợn, vân vân. Nói chung, mỗi tôn giáo, mỗi phái tu đều có cách hộ niệm khác nhau dành cho người chết. Có những cách rất lạ lùng, rất huyền bí, có cách không tự nhiên. Chúng ta là người niệm Phật thì phải y cứ theo kinh luận của Phật và của chư vị đại đức tổ sư trong Tịnh Độ Tông mà hành sự. Còn tất cả những phương pháp của các tôn giáo hay tông phái khác không nên hiếu kỳ tìm hiểu tới. Nói về lý huyền diệu trong đó thì chúng ta chưa nắm vững, không dám bàn tới. Nếu chưa hiểu rõ đạo lý bên trong mà liều lĩnh làm theo, lỡ có điều gì sơ sót thì chúng ta phải chịu vấn đề nhân quả. Hơn nữa, chi phối vào thân thể làm cho bệnh nhân ra đi một cách không được tự nhiên là một điều không phải đơn giản. Hành động này có liên hệ đến vấn đề luật pháp, nhất định không thể bừa bãi. Nên nhớ, cảnh giới trong vũ trụ hư không trùng trùng điệp điệp tùy duyên của mỗi người mà thọ sanh, có chỗ lành, có chỗ dữ, có tịnh độ, có uế độ, vân vân. Cảnh giới ở tại tâm, tâm an lành thì tạo cảnh giới an lành, tâm sắc bén tạo cảnh giới sắc bén. Pháp môn tịnh độ nương dựa vào sự gia trì của Phật A-di-đà và sự hộ niệm của chư Phật mười phương. Khi bước vào một đạo tràng niệm Phật, nhìn thấy tượng Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi, ta cảm thấy gần gũi thân mật như một người cha thân thương. Đức Quán Thế Âm dịu dàng như hiền mẫu, Đức Thế Chí như một người thầy trí huệ. Từ đó tâm hồn ta tự nhiên cảm thấy an lành, được nơi nương dựa an ổn. Đó là cảnh giới của tịnh độ. Sự hộ niệm của Tịnh Độ Tông cũng tạo được sự an lành cho bệnh nhân vãng sanh bình an trong ánh hào quang đại từ đại bi của Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả cảnh giới đều do chính tâm mình tạo ra, cho nên ứng dụng là ở tại tâm chứ đâu phải ở tại cảnh. Bình thời chúng ta thực hành pháp môn nào thì nên theo đúng pháp môn ấy mà hộ niệm. Mỗi pháp môn có một yếu quyết riêng, chúng ta không nên hiếu kỳ hoặc ứng dụng bừa bãi mà có thể bị hại. Ví như cứu người bị tai nạn gãy tay, người biết sửa khớp xương thì bóp nắng để sửa xương, người biết châm cứu thì châm cứu để điều chỉnh. Bóp nắng hay châm cứu là do chính người đó đã biết qua, chứ đâu phải bắt chước làm theo. Người chỉ biết châm cứu không biết sửa xương mà cũng mằn mò nắng bóp thì có thể hại luôn bệnh nhân. Ngược lại, người không biết châm cứu cũng bắt chước lấy kim lụi chích thì có khác gì đâm chết nạn nhân. Xin tất cả hãy chú ý điều này. Tu theo Tịnh Độ Tông, sự hộ niệm chính là giúp cho thần thức được vãng sanh thẳng về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Phương pháp đã được kinh luận Tịnh Độ chỉ rõ. Những lời khai thị của chư tổ sư Đại Đức Tịnh Độ Tông vẫn có đầy đủ cho chúng ta y cứ theo. Hầu hết những bài nói về hộ niệm, Diệu Âm đều dựa theo những lời khai thị của Tổ Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Ấn Tổ, giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, và những tài liệu khác của Tịnh Tông. Trong đời này, chúng ta may mắn gặp được pháp môn một đời thành Phật, nhận những lời huấn thị quý báu của các vị chân chính thiện tri thức, có đức cao đạo trọng, thì chúng ta hãy biết thành kính nghe theo thì mới mong được lợi ích. Một số những tài liệu này sẽ được gửi kèm theo và sẽ đính vào phụ lục của tập Khuyên Người Niệm Phật 3 để quý đạo hữu cùng tham khảo. Pháp môn niệm Phật quá vi diệu, thực sự vi diệu, bất khả tư nghị. Niệm Phật vãng sanh thành Phật, một khải thị quan trọng cho loài người biết rằng sự thật của vũ trụ pháp giới không phải chỉ là những hiện tượng nghiệm chứng của vật chất vô thường đâu. Chúng ta hãy mau mau tự cảnh tỉnh để kịp thời quay về với bổn giác đại ngã, với chân như tự tánh. Người con Phật trong thời mạt pháp này phải biết thức tỉnh kịp thời, nhận rõ đâu là đường cần chọn để thành đạt đạo quả trong đời. Nếu còn chần chờ, dụ dự, sợ rằng chúng ta không thể lọt qua được cửa ải sanh tử để thoát nạn. Đây là cái điểm khó nhất và quyết liệt nhất để chuyển phàm thành thánh. Niệm Phật, xin quý đạo hữu tinh tấn niệm Phật. Niệm Phật không cầu giàu sang phước báo, không cầu lành bệnh sống lâu, không chấp nê, không phân biệt đố kỵ, không tranh chấp với ai, không thèm lý lẽ, nói hay nói dở làm chi nữa. Hãy buông xả tất cả những thứ đó đi, nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cứ thế mà đi thì trong một đời này ta được vãng sanh về với Phật, khỏi phải đổ mồ hôi nước mắt, lặn lội hàng vạn kiếp trong lục đạo luân hồi khổ nạn, khỏi phải khổ công tu hành khó nhọc qua từng A Tăng kỳ kiếp. Đây là lời chân thành khuyên nhau vậy. Ngữ nguyện Đức A Di Đà Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đồng quy cực lạc cảnh. A Di Đà Phật. Diệu Âm, viết tại Úc Châu ngày 29 tháng 3 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phi Tích Thiền Sư dạy: chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào liền thuộc đời sau. Tôi thường đi đứng nằm ngồi đều dùng chuỗi hơi thở này. Giả như có ngủ mê thì ngậm Phật mà ngủ, tỉnh dậy liền tiếp tục niệm Phật. Độ sanh vô sở trụ tâm, nhi hành bố thí. Lá thư thứ 59, lời khuyên một đạo hữu ở Pháp. Đừng tự đoạn mất đường giải thoát. Đạo hữu Diệu Nhàn. Nhận được thư Diệu Nhàn, không có thời giờ viết thư trả lời, Diệu Âm đành phải gửi mấy băng giảng kinh của Hòa Thượng Tịnh Không cho đạo hữu coi trước, kèm theo đó có cuộn Tự Tại Vãng Sanh, quay lại cụ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh vào tháng 2 năm 2003. Đạo hữu cố gắng dành thời giờ coi qua, cuộc vãng sanh này bất khả tư nghị. Diệu Nhàn nên cố gắng sang thêm để cúng dường nhiều người cùng xem, xây dựng lòng tin Phật Pháp cho họ, giúp nhiều người phát tâm niệm Phật, công đức này lớn lắm đó. Tự Tại Vãng Sanh, danh từ tuy đơn sơ, nhưng trên đời người nào thực hiện được chuyện này thì hưởng được một phước báo vô cùng vô tận. Cái phước thành tựu đạo Bồ Đề, cái phước được làm Phật, cái phước mà một chúng sanh có thể phải tu vô lượng kiếp mới có được, chứ không phải tầm thường. Xem cuộn Tự Tại Vãng Sanh mới thấy Phật Pháp nhiệm màu. Trước đây có cuộn Hoa Khai Kiến Phật, ta đã thấy sự vi diệu của câu Phật hiệu. Nay xem thêm Tự Tại Vãng Sanh, lại thấy càng vi diệu hơn. Năm 2001, tôi đi qua Honolulu, có biết qua một cuộn phim khác quay lại cuộc vãng sanh của một cư sĩ trẻ vãng sanh cũng thật là vi diệu. Nhưng vì thời gian lưu lại quá ít, không kịp xem bản lưu, chứ nếu được thì chúng ta có thêm những chứng cứ vô giá về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người con Phật chúng ta phải khẳng định rằng lời Phật nói đúng sự thật, có nhiều sự chứng minh cụ thể, chứ không phải là những loại quyền thuyết đâu. Thông thường chúng ta biết rằng muốn có ngày chứng quả vị Phật, một chúng sanh phải tu trải qua vô lượng kiếp thời gian, chứ không phải đơn giản. Quá khó, quá khó. Nhưng trong kinh A-di-đà, Phật dạy chỉ cần 7 ngày niệm Phật nhất tâm là thành tựu đạo quả. Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, tự tại vãng sanh thì gọi là chánh niệm vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật lại nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước lúc lâm chung cũng được vãng sanh. Đây là trường hợp hạ phẩm, tương tự như trong Quán Kinh nói, người trong đời có làm ác nghiệp, lúc lâm chung bị cuồng loạn, nhưng may mắn gặp được thiện tri thức nhắc nhở, tin tưởng phát nguyện vãng sanh, niệm Phật 1 tiếng hoặc 10 tiếng mà được vãng sanh, gọi là cuồng loạn vãng sanh. Vô ký vãng sanh là người đã phát tính tâm quy y niệm Phật. Đến lúc lâm chung, tuy tâm thần suy nhược không thể niệm Phật được, gọi là vô ký, không thiện, không ác. Nhưng nhờ công đức niệm Phật trước đây cũng được vãng sanh. Còn ý niệm vãng sanh là người có niệm Phật, lúc lâm chung vì sức quá yếu không thể niệm ra tiếng, nhưng niệm Phật thầm trong tâm cũng được vãng sanh. Tất cả 4 chủng loại vãng sanh đều vượt qua tam giới lục đạo. Vãng sanh về cõi Tây Phương một đời bất thối thành Phật, sự việc này quả thật là kỳ diệu. Như vậy, nếu nói lâu thì vô lượng kiếp cũng chưa chắc sẽ thành Phật, nhưng nếu muốn mau thì một đời này sẽ được hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Lâu hay mau, tùy theo cái tâm mình có muốn về với Phật hay không, chứ không ở đâu xa cả. Muốn mau thành Phật thì trong tâm phải có Phật, nên nương vào Phật, nên tu theo con đường nhị lực, phải biết cái năng lực hộ niệm bất khả tư nghị của chư Phật mười phương, sự gia trì của 48 lời đại nguyện của A Di Đà Phật thật sự dư sức đưa một chúng sanh phàm phu thoát vòng sanh tử. Còn nói về thời gian là nói đến pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì như mộng huyễn, vạn pháp giai không, thì thời gian xét cho cùng cũng vẫn là không. Không dài, không ngắn, không lâu, không mau, dài vô lượng kiếp hay ngắn như một niệm, vẫn do tâm mà ra. Thành Phật là thành chính cái tâm của mình, trở về được với chân tâm tự tánh thì thành Phật, xa lìa chân tâm tự tánh thì chưa được thành Phật. Cho nên nói là chứng đắc, chứ thật ra là vô đắc, hay liễu vô khả đắc. Hay nói cách khác là đắc được những gì chính mình đã có. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là trở về được với chính cái bản lai diện mục của mình, chứ không phải ở ngoài. Nói cách khác, đây chính là lý tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ vậy. Phật dạy, tâm tịnh, quốc độ tịnh. Cõi quốc độ thanh tịnh chính là do cái tâm thanh tịnh của ta biến hiện ra. Tuy nhiên hãy cẩn thận, tâm tịnh, quốc độ tịnh là lý, đừng vội chấp vào lý mà cho rằng đây là cõi tịnh độ. Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì Phật ở ngay trong tâm chứ không ở ngoài. Tuy nhiên chưa minh tâm thì chưa thành Phật đâu. Chính vì chấp vào cái lý mà có người chủ trương không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ. Điều này nếu đúng thì chỉ đúng khi ta đã thành Phật rồi, nhưng không thể đúng khi chúng ta còn có kiến tư trần sa, vô minh phiền não dày đặc. Quyết chí tự tu, tự chứng, tự thành Phật ngay tại quả đất này là một điều đáng khâm phục, thích hợp với chư vị Đại Bồ Tát tái lai, bậc thượng căn thượng trí, mới có thể nói và hành được cảnh giới này. Đối với đại đa số chúng sanh hạ căn thấp trí thì không thể được. Chúng ta hãy xác nhận rõ căn cơ của mình, phải tu cho đúng căn, hợp cơ hợp thời để đắc thiện lợi. Đã sanh vào thời mạt pháp thì nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm. Nếu không biết nhờ vào Phật lực gia trì, cứ mãi chạy theo những lý luận huyền diệu thì khó có ngày thành tựu vậy. Cho nên Phật dạy tâm tịnh thì quốc độ tịnh, lý này chắc chắn đúng. Nhưng Phật vẫn khuyên nhắc chúng sanh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quốc thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng chắc chắn đúng. Tại sao vậy? Vì quốc độ tịnh thì tâm mới tịnh. Tâm thanh tịnh là nhân, quốc độ tịnh là quả. Ngược lại, quốc độ tịnh là nhân, tâm thanh tịnh là quả. Nhân quả, quả nhân tương trợ tương thành, đây mới thật là viên mãn thanh tịnh. Nếu nhân quả không tương ứng thì sự việc không thành sự thật. Ta hãy thử quán xét, quả địa cầu này hiện có hơn 6 tỷ người, liệu có được tới 10 triệu người tu hành chưa? Trong 10 triệu người đó có lọc lựa được 10.000 người thành tâm tu hành không? Trong 10.000 người này liệu có tìm được 100 người đạt đến tâm thanh tịnh chăng? Cụ Huỳnh Niệm Tổ, vị Kim Cang Thượng Sư Mật Tông, đệ tử của cụ Hạ Liên Cư nói, toàn cõi Trung Quốc tìm đâu ra tới 10 người có tâm thanh tịnh? Với dân số trên 1 tỷ người mà chưa có tới 10 người tu hành đạt được tâm thanh tịnh, thì tỷ lệ cứ trên 100 triệu người tham sân si thì may ra mới có một người tu được tâm thanh tịnh. Vậy thì hãy lại lấy câu tâm tịnh quốc độ tịnh mà chiếu, thì biết ngay thế giới này sẽ an định hay loạn động, là tịnh độ hay uế độ. Phật dạy thế giới ta bà là uế độ. Rõ ràng môi trường, hoàn cảnh và nhân tâm đều không thanh tịnh. Chúng sanh bị dìm mãi trong phiền não, khó thể vượt thoát được để minh tâm kiến tánh. Trong vô minh gây nên nghiệp vô minh, nghiệp chướng của chúng sanh càng ngày càng lớn. Con người xấu tạo nên hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh xấu tạo ra con người xấu. Cõi độ thực sự bị dìm mãi trong uế ác, nay đã rơi vào thời mạt pháp thì càng ngày càng xấu. Còn cơ hội nào nữa cho chúng sanh có thể thực hiện minh tâm kiến tánh? Chính vì thế mà chúng ta phải cầu về Tây Phương tịnh độ, nhờ môi trường thù thắng của cõi Phật và lực gia trì của Phật A-di-đà làm tăng thiện duyên cho ta thành Phật. Đây chính là cơ hội cho một chúng sanh đầy nghiệp chướng có thể phá được vô minh để minh tâm kiến tánh vậy. Ngài Thiện Đạo Đại Sư, vị tổ thứ hai của tịnh độ tông Trung Hoa, nói rằng tất cả đều do duyên bất đồng. Duyên này chính là cơ hội được vãng sanh tịnh độ. Người học Phật nếu thật sự muốn thành tựu, phải tin lời Phật, phải niệm Phật, phải tha thiết nguyện vãng sanh. Ngày ngày phải thành tâm phát lồ sám hối nghiệp chướng, phải rơi nước mắt ăn năn về những tội lỗi của mình. Sáng trưa chiều tối phải lạy Phật cho nhiều để trút đổ nghiệp chướng xuống. Đừng sân giận, đừng tham lam, đừng nhìn lỗi thiên hạ, đừng đố kỵ người khác nữa, đừng xa lìa Phật pháp. Hãy quyết lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp độ vãng sanh. Đây là cơ duyên thành đạo. Cơ duyên này Phật A Di Đà đã hiến tặng cho chúng sanh một cách bình đẳng. Ai tiếp nhận thì được, ai từ chối thì mất phần. Ngài Thiện Đạo nói duyên bất đồng, chỉ vì chúng sanh tiếp nhận với tâm thái khác nhau mà thôi. Vậy thì nếu cơ duyên này đã đến tay, xin đạo hữu đừng hững hờ để nó trôi qua, rồi chờ đợi trong một tương lai xa vời nào đó mới hy vọng gặp lại, để rồi lại nghiền ngẫm, lại nghiên cứu, lại bàn ra tán vào, bàn riết, bàn hết kiếp này đến kiếp khác, bàn đến vô lượng kiếp rồi mà bây giờ còn muốn tiếp tục bàn. Càng bàn tâm càng loạn, loạn tâm rồi thì chịu khổ thêm vô lượng kiếp nữa, chứ có hay ho gì. Nên nhớ rằng, hết báo thân này, lỡ rơi vào tam ác đạo thì phải chịu khổ hàng triệu triệu năm, chưa chắc đã được thoát thân. Trong khi đó, qua khỏi 9.000 năm nữa thì tới thời diệt pháp, lúc đó đâu còn cơ hội nữa để cho một chúng sanh ngu muội như chúng ta ngóc đầu lên. Vậy thì nếu là người hiểu đạo, sao còn ngồi đó làm thơ nuôi dệt vọng tưởng? Thời mạt pháp, tâm người loạn động, niềm tin Phật pháp yếu ớt, chính vì thế mà chúng sanh tự làm mất rất nhiều cơ hội vãng sanh. Có nhiều cụ tu rất lâu, rất thuần thành, rất chuyên cần, hàng tuần đều đến chùa lạy Phật, tụng kinh niệm Phật, nhưng các cụ cũng không dám nguyện vãng sanh. Hỏi tại sao vậy? Những câu trả lời mà chúng ta thường gặp là: tôi già rồi không đủ khả năng, tôi không đủ thiện căn, tôi không có phước báo. Muốn vãng sanh về Tây Phương phải tu đến vô lượng kiếp mới được, chứ đâu dễ gì một đời mà được, vân vân. Ngoài ra cũng có người không cần ngại ngùng nói rằng: Tây Phương là nói vậy thôi, chứ ai biết có thật hay không mà mong cầu. Vạn pháp duy tâm, tâm đã hồ nghi thì đường giải thoát tự nhiên bị bế tắc. Do đây mà chư Phật muốn cứu độ chúng sanh đâu phải dễ dàng. Nghe Diệu Nhàn tâm sự, tôi cảm thông sâu xa về chuyện này. Cứu người khó lắm. Cái khó thứ nhất là chúng sanh không tin Phật, họ tự đóng tất cả các hướng giải thoát và tự nguyện đi theo con đường đọa lạc. Cái khó thứ hai là nhiều người đã học Phật nhưng không chịu nghe lời Phật dạy. Điều này có thể vô tình hay cố ý dẫn đến cái khó thứ ba. Người học Phật thường dẫn dắt người khác đi theo con đường bất liễu giáo, từ đó sự giải thoát trở thành vô phương. Chúng ta cứ nghĩ xem, một chúng sanh cứ mãi bơi lòng vòng trong biển khổ thì làm sao tránh khỏi bị chìm trong biển khổ? Cái khó thứ nhất là người không tin Phật. Trong thời đại mạt pháp, chuyện này rất phổ biến. Phật cứu người cũng phải tùy duyên, thì chúng ta không đủ khả năng để chuyển hóa họ đâu. Hãy thành tâm cầu nguyện cho chúng sanh một ngày nào đó may mắn gặp được duyên lành, phát lòng tin tưởng vào Phật pháp để được cứu độ. Buồn hơn nữa, đôi khi chính những người trong gia đình chúng ta cũng thuộc vào diện này. Đây là chuyện thường tình, chứ không có gì là đặc biệt. Gặp nhau ở đời này là duyên nợ tiền kiếp. Trả hết cái nợ này rồi thì đường ai nấy đi. Mỗi người trên thế gian này đều tùy theo nghiệp duyên, thì khi mãn báo thân cũng phải tùy theo nghiệp duyên mà thọ báo. Trong trăm vạn phần, chưa chắc đã có một phần tái ngộ. Người tu hành muốn được giải thoát thì hãy phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ai nguyện về đó thì sẽ gặp nhau, cùng nhau thành Phật. Ai không nguyện thì họ đành phải đi đường riêng của họ. Chúng ta đã liễu ngộ đường thoát ly tam giới thì phải quyết tâm bảo vệ sự vãng sanh, phải tranh thủ niệm câu Phật hiệu, phải trân quý từng phút thời gian, phải tiết kiệm từng đoạn đường đời đi qua. Đừng phung phí huệ mạng trong sáu nẻo luân hồi. Đừng sơ ý hẹn nhau gặp lại kiếp lai sinh. Nên nhớ, nuôi một lời nguyện lệch ra khỏi Tây Phương cực lạc là dẫn độ đến tam đồ lục đạo, chắc chắn không được vãng sanh. Thời mạt pháp rồi, một đời nguy kịch hơn một đời, tương lai phải đối diện với hiểm nguy trùng trùng, đường thoát nạn chắc chắn sẽ mù mù mịt mịt. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải luôn luôn giữ tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Phật dạy, vô duyên đại từ, nghĩa là vì lòng từ bi, Phật cứu độ chúng sanh không cần điều kiện. Chúng ta tu hành theo Phật thì cũng phải có tâm nguyện này. Đây thuộc về phần phát tâm Bồ Đề. Hơn nữa, nếu là người nhà với nhau thì đã có duyên nên càng phải cứu. Tuy nhiên, người không tin Phật thì lời nói thường trở thành vô dụng. Cách tốt nhất để cứu độ nhau là chính mình phải tự tinh tấn tu hành, rồi ngày ngày đem công đức hồi hướng cho nhau. Cứ thành tâm thiện ý làm như vậy thì công đức của mình dần dần giác ngộ được người chung quanh. Cứu độ chúng sanh, cứu độ người thân, tự cứu cho chính mình, tất cả đều nằm gọn trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tu cho chính mình là tu cho tất cả, gọi là nhất tu nhất thiết tu là vậy. Cái khó thứ hai là không y giáo phụng hành. Đây cũng không phải dễ giải quyết, vì thời này đã mạt pháp rồi, lời chánh pháp của Phật rất khó được nghe. Bên cạnh thì sự cám dỗ quá lớn của vật chất, của triết lý thế gian, cám dỗ bởi những hào nhoáng đang phát triển của khoa học kỹ thuật vân vân. Nếu chúng ta suy xét cho cùng thì tất cả những thứ này cũng chỉ là vọng tưởng, là vô thường, sau cùng chỉ là không, chứ có được gì đâu. Thế nhưng sự cám dỗ này vẫn có một sức mạnh đáng kể, dễ dàng xoay lệch hướng tâm linh của người học Phật khi chưa được chánh định. Vì chưa được chánh định cho nên mới cảm nhiễm tà định, hoặc chạy theo bất định. Vô hình chung, chúng sanh càng ngày càng lún sâu vào chỗ mông lung bất liễu. Tà định là theo tà pháp, bất định là tâm không có chủ định, đụng đâu tu đó. Nói đơn giản hơn là tạp tu. Chánh định chính là niệm A-di-đà Phật, quy hướng về Tây Phương Cực Lạc để một đời thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rõ chuyện này. Cho nên tu hành mà không thông lý thì đường tu thường bị nhiều chướng ngại. Nguyễn Thái Học nói: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Câu nói của một nhà đấu tranh chính trị, nhưng chứa đầy tư tưởng Phật học. Đời mạt pháp này vạn ức người tu khó tìm được người thoát ly tam giới. Một trong những chướng ngại là vì do lòng e ngại, vì ngại ngùng mà không đi, vì e dè mà không cầu, vì cái nghĩ quá hạn hẹp mà đành tiếp tục chịu vạn kiếp trầm luân. Mới vừa rồi, Diệu Âm tiếp xúc được chị Phật tử. Chị nói chị có người mẹ cũng tu hành niệm Phật rất chuyên cần, rất thành khẩn, nhưng nguyện vãng sanh thì không nguyện. Hỏi tại sao vậy? Chị nói phải có nhiều thiện căn phúc đức trong nhiều đời nhiều kiếp rồi mới được vãng sanh thành Phật, chứ làm gì có chuyện một đời niệm Phật mà được vãng sanh. Ở nhiều nơi chúng ta cũng thường gặp không ít người có ý nghĩ này. Nhiều người có tâm hồn hiền lương, khá từ bi, tâm nguyện khá khiêm nhường. Họ cứ cầu mong đời sau được tái sanh làm người ngoan đạo, gặp được minh sư, tiếp tục tu hành, chứ không dám làm cao, cầu đến chuyện viên thành Phật đạo. Thương hại cho chúng sanh là chỗ này, mà đáng trách cho chúng sanh cũng chính ở chỗ này. Thương vì quá hiền từ đến nỗi mê muội, trách vì đã mang thân đi học Phật mà không chịu y giáo phụng hành. Thương vì chúng sanh bị quá nhiều sự cám dỗ làm chướng ngại, trách vì nhiều người học Phật tự mình không chịu nhìn thấu đạo lý, cứ thích dắt dẫn nhau theo con đường sanh tử luân hồi. Thương vì còn quá nhiều chúng sanh chưa có duyên gặp Phật Pháp, trách là trách cho những người đã gặp được Phật Pháp mà không chịu giác ngộ, không chịu liện bỏ cái suy nghĩ sai lầm của mình. Trong Tứ Y Pháp, Phật dạy: y pháp bất y nhân, y ý bất y ngữ, y liễu pháp bất y bất liễu pháp, y trí bất y thức. Phật dạy vậy, nhưng trong đời này ít có người y theo tứ y pháp để tu hành, mà lại thích chạy theo nửa phần sa đọa, oan uổng lắm vậy. Một, y pháp bất y nhân là theo chánh pháp của Phật để tu, chứ không phải theo người giảng pháp. Nên nhớ, người giảng pháp dù cho hay tới đâu, nghe êm tai tới đâu, thì họ vẫn chưa phải là Phật. Do đó, có thể người giảng pháp giảng sai, hoặc giả có người giảng nói rất hay, mà chính họ thì thực hiện không được, thậm chí còn làm sai với chánh pháp nữa là khác. Điều này xảy ra rất thường, đã ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của đại chúng. Y pháp bất y nhân để giải cái vấn nạn này. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: thời mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Vậy thì người nói được, làm được thì đây là mẫu mực cho ta. Còn gặp trường hợp người nói được mà làm không được, hoặc nói sai làm sai, thì đó là chuyện của họ. Riêng mình hãy y cứ theo pháp Phật tu hành, đừng nên bám theo cá nhân hoặc chê trách hay chống đối người diễn nói, mà coi chừng chính ta bị lạc vào con đường tà định. Với 84.000 pháp môn thì niệm Phật là pháp tối viên mãn. Phật dạy đời mạt pháp niệm Phật mới được thành tựu, thì ta nhất định chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ là được. 2. Y ý bất y ngữ. Trọng ý không trọng lời. Kinh pháp của Phật là phương tiện cứu độ chúng sanh, tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ mà ứng thuyết. Đôi khi Phật nói một việc nhưng lại dùng nhiều danh từ khác nhau, chúng ta không thể chấp vào thuật ngữ mà giảng giải được. Mới vừa rồi ở đây có Phật tử nghe lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng về luận vãng sanh của Thiên Thân Bồ Tát. Ngài nói có câu: kinh Phật thật tế là vô nghĩa. Trong nhiều giảng ký khác, Ngài nói mỗi chữ mỗi câu trong kinh Phật bao hàm vô lượng nghĩa, còn ở đây Ngài lại nói là vô nghĩa, làm cho anh thật sự đầy nghi hoặc. Anh đến hỏi tôi tại sao lại lạ lùng vậy. Sau một vài phút bàn luận, anh ta cảm thấy vô cùng hoan hỷ, biết thêm một lý đạo mới, đó là y ý bất y ngữ. Kinh Phật có vô lượng nghĩa hay vô nghĩa đều do cảnh giới của người nghe. Phật giảng kinh là vô định thuyết, tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc. Mỗi bệnh mỗi thuốc, thuốc này chỉ có nghĩa đối với bệnh này. Đem vị thuốc này mà trị bệnh kia thì thuốc sẽ vô nghĩa. Hơn nữa, Phật nói pháp cho chúng sanh nghe, chứ Phật không nói pháp cho Phật nghe. Chúng sanh hành theo pháp để thành Phật. Một khi đã thành Phật rồi thì đâu còn pháp gì để theo nữa. Nói rõ hơn, chân tâm đã được khai mở thì pháp từ tâm hiển xuất, chứ đâu có pháp ở ngoài. Lục Tổ nói: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vãng sanh luận là của Bồ Tát Thiên Thân, nói kinh Phật vô nghĩa là nói ở cảnh giới của Đại Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh. Chúng ta là phàm phu, có tư cách gì mà dám chấp mê? Nói cụ thể hơn, y ý bất y ngữ còn có nghĩa, chớ nên coi thường những lời nói mộc mạc, đừng quá ái mộ vào những cách diễn thuyết hay ho. Tục ngữ Việt Nam có câu: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hãy trọng cái thực tâm tu hành, đừng trọng cái hào nhoáng thế tục. Cụ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh vào ngày 5 tháng 2 năm 2003. Cụ vãng sanh vô cùng tự tại an nhiên. Cái giá trị của cụ là sự thành tựu tự tại vãng sanh, chứ không phải là nói hay. Xem đoạn phim quay lại cụ vãng sanh, chúng ta thấy rõ ràng cụ đi theo Phật, chứ không phải là chết. Cụ ở hay đi đều tự nhiên thoải mái. Cụ chỉ là một người thợ mộc hiền lành chất phác, hoàn toàn không có dáng dấp của người kiểu cách. Y ý bất y ngữ là quý cái lòng thành của cụ, quý cái tâm hiền từ của cụ, quý ở chỗ thật thà ngay thẳng. Còn lời nói của cụ thì đơn sơ quê mùa, chứ không có văn vẻ trôi chảy, đâu có những lời triết lý bóng bẩy chảy chuốt cao xa. Thế mà sự thành tựu của cụ mấy ai trong đời này sánh được. 3. Y liễu pháp bất y bất liễu pháp. Điều này quan trọng lắm. Tu hành mà không phản tỉnh thì coi chừng công phu tu hành khổ cực, rốt cuộc chỉ hưởng được chút ít duyên lành, chứ không thể siêu vượt tam giới. Đạo Phật là đạo giải thoát, giúp chúng sanh chuyển phàm thành thánh, thoát khổ được vui. Nếu tu mà không quyết lòng thoát ly sanh tử luân hồi thì khổ vẫn hoàn về khổ. Liễu pháp là giáo pháp chân thật viên mãn, bất liễu pháp là phương tiện pháp chưa được trọn vẹn. Phật 49 năm thuyết kinh giảng đạo, vì căn tánh chúng sanh bất đồng, cho nên Phật thường dùng phương tiện để từng bước dẫn dắt chúng sanh đi lên, nhưng cứu cánh cuối cùng vẫn là viên thành Phật quả. Kinh pháp thuyết giảng về chân nghĩa cứu cánh hiển liễu, có thể viên mãn thành tựu Phật quả, gọi là liễu nghĩa hay liễu pháp. kinh điển nói chưa trọn, chưa hết, chưa đi đến cứu cánh viên mãn Bồ đề, thì gọi là bất liễu nghĩa hay bất liễu pháp. Vì căn cơ của một số tầng lớp chúng sanh còn quá chấp trước, khó thể nhất thời tiến xa hơn, cho nên Phật đành phải dùng thuyết phương tiện để dẫn dắt chúng sanh tiến dần vào đạo giải thoát. Y liễu pháp, bất y bất liễu pháp là lời Phật dạy trong kinh điển Đại Thừa, khuyên chúng sanh nên y cứ theo kinh liễu nghĩa để chân thật thành tựu. Đừng nên y theo kinh bất liễu nghĩa mà đường tu hành bị gian nan trắc trở, phải trải qua thời gian vô lượng kiếp. Kinh liễu nghĩa nói rõ hơn nữa là kinh dạy thành Phật. Kinh bất liễu nghĩa là các loại kinh sách dạy về phước báo nhân thiên, chứng đắc các quả vị khác chưa phải là Phật quả. Y theo kinh liễu nghĩa thì một chúng sanh có thể một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Cũng cần chú ý, đừng lầm lẫn rằng một đời thành Phật là sống vài mươi năm trên trần thế rồi chết đi là thành Phật, mà một đời thành Phật chính là trường hợp của cụ Ngụy Quốc Hưng. Đời này cụ niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Vãng sanh là sống mà đi. Ví dụ điển hình, cụ nói: hai phút nữa tôi đi. Rồi từ tạ đại chúng, ngồi xuống ghế, liện cái xác thịt lại để theo Phật. Rõ ràng là cụ đi vãng sanh chứ không phải chết. Về tới Tây Phương thì viên mãn tam bất thối chuyển, thọ mạng của cụ sẽ vô cùng vô tận, cực lạc an vui, thần thông tự tại, đạo lực có thể sánh ngang với thất địa Bồ Tát trở lên, chờ đến ngày thành Phật trong khoảng từ 3 kiếp cho đến 12 kiếp. Đây là Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thời gian này so với vô lượng kiếp của các pháp tu khác thì quá nhanh. Tất cả công đức này đều do Đức A-di-đà Phật gia trì cho cụ vậy. Trở lại vấn đề bất liễu giáo. Có người tu hành rất đắc lực, nhưng lại mặc cảm rằng mình không đủ thiện căn phước đức để vãng sanh. Họ từ chối, không chịu nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là việc khá đáng tiếc. Như câu chuyện của chị đạo hữu phía trên, người mẹ già của chị rất thành tính, rất hiền lành, thường xuyên tham dự thọ bát quan trai, với nguyện vọng rất khiêm nhường là cầu cho tâm hồn thanh tịnh, căn lành tăng trưởng, đời sau gặp lại Phật Pháp, gặp sư phụ tốt để tiếp tục tu hành. Tôi khuyên chị nên hướng dẫn người mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chị trả lời: tôi nghĩ rằng tuổi xế chiều mẹ tôi về chùa tu hành là tốt rồi, còn chuyện vãng sanh là do thiện căn tu hành nhiều đời nhiều kiếp mới được, chứ đâu dễ gì mẹ tôi có phần. Tôi hỏi lại: chị biết rõ tiền kiếp của mẹ chị à? Chị trả lời: tôi tại gì mà biết được. Một người hoàn toàn không hề biết tiền kiếp của mẹ mình mà lại dám khẳng định rằng mẹ mình không đủ phần vãng sanh. Người mẹ cũng an phận thủ thường, đồng ý với người con, cho rằng mình chưa đủ thiện căn phước đức để thoát ly tam giới. Nhưng thực tế, theo chị kể, thì thấy công phu tu hành của bà cụ rất tốt, dụng công chuyên cần thật đáng khen. Ngày ngày đều có niệm Phật, niệm thành kính tam bảo, vượt xa những người bình thường. Ấy thế mà vẫn tự cho mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên, mà đành lòng không nguyện vãng sanh. Tổ Ấn Quang dạy rằng, người không cầu sanh tịnh độ, dù cho có niệm Phật đến chỗ gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, thì cũng chỉ là pháp tự lực tu chứng. Nếu nghiệp chưa sạch, tình chưa không, thì vẫn phải tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Tổ Ngẫu Ích dạy, được vãng sanh Tây Phương là nhờ tính và nguyện, phẩm vị cao hay thấp là nhờ niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên tha thiết nguyện sanh Tây Phương là tối ưu quan trọng. Thật sự, những ý nghĩ này rất phổ thông, có rất nhiều người vướng phải cái mặc cảm tự ti này. Con đường thành đạo của họ, chính họ tự đoạn mất mà không hay. Biết vậy, Nhưng làm sao chúng ta đi đã thông tư tưởng của cùng khắp chúng sanh đây? Để thức tỉnh người đạo hữu đó, tôi đem chuyện ông Châu Quảng Đại mà trong giảng pháp của Ngài Tịnh Không thường nhắc đến, tóm tắt kể cho chị nghe. Ông Châu Quảng Đại, một người ở Washington, Mỹ, suốt đời không biết gì về Phật Pháp, không tin Phật, đến cuối đời mắc phải bệnh ung thư, không còn chữa được, sắp chết. Vì quá sợ chết cho nên mới sai người nhà chạy khắp nơi cầu cứu. May mắn cho ông ta gặp được những người đồng tu niệm Phật, phân tích cho ông ta biết rằng cái mạng của ông không còn cứu được nữa đâu, chi bằng hãy buông xả đi, quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ông nghe theo, quyết lòng niệm Phật và mời đồng tu về hộ niệm. Niệm Phật chỉ trong 3 ngày đã được Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn, an nhiên vãng sanh. Ông Châu Quảng Đại vãng sanh trong khoảng những thập niên cuối của thế kỷ 20. Sau khi kể xong, tôi hỏi chị: hãy so sánh thử giữa mẹ chị với ông Châu Quảng Đại, ai là người có thiện căn, phước đức, nhân duyên nhiều hơn? Chị nói: ông Châu Quảng Đại nhiều hơn. Tôi nói: không, chính mẹ chị có nhiều hơn. Tại sao vậy? Tôi giải thích: vì mẹ của chị có tin Phật, có niệm Phật, có đi chùa lạy Phật, trong khi ông Châu Quảng Đại thì suốt đời không biết gì về Phật Pháp cả. Tin Phật là có thiện căn, niệm Phật lạy Phật là có phước đức, đi chùa là đã gặp nhân duyên. Đây đâu phải là chuyện tầm thường. Một người đã có đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên thì trong kinh A Di Đà Phật nói được vãng sanh. Tại sao chị lại nghĩ rằng mẹ chị không đủ phần vãng sanh? Chị lại nói: nhưng mẹ tôi đâu có tha thiết đến chuyện vãng sanh. Tôi nói: suốt trong nhiều năm qua mẹ chị rất thành khẩn tu hành, nhưng không biết đến việc thoát ly tam giới, không tha thiết đến chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để thành tựu đạo Bồ Đề. Đây không phải là do mẹ chị thiếu tiêu chuẩn hay không thích, nhưng chính là vì mẹ chị không có được sự hướng dẫn rõ ràng đường đi. Thật vậy, nếu chúng ta đi rảo một vòng tìm hiểu người học Phật khắp nơi thì mới phát hiện ra một vấn đề thiếu sót quan trọng, đó là có rất nhiều người tu hành lâu năm mà không biết niệm Phật, chưa hề thật lòng phát một lời nguyện vãng sanh Tây Phương. Hầu hết các cụ già thật thà chất phác dạy sao nghe vậy. Suốt thời gian tu hành lâu năm, các cụ rất ngoan đạo, thành kính lạy Phật, ăn ở hiền lành, một lòng giữ giới hạnh, nhưng chỉ biết an phận thủ thường, làm lành lánh ác, cầu siêu, cầu an, cúng dường, làm phước gây quỷ, vân vân. Nhìn thấy quý cụ làm việc rất siêng năng, ai cũng tán thán khen ngợi. Chính vì vậy mà các cụ cứ yên tâm cho rằng mình tu hành tốt. Nhưng thật ra xét cho kỹ, đó chỉ là con đường nặng về tu phước, thiếu phần tu huệ. Nói cách khác, hành theo bất liễu giáo khó thể giải thoát được. Liễu pháp là chánh pháp, bất liễu pháp không được kể là chánh pháp. Để phân biệt tà chánh, Hòa Thượng Tịnh Không có giảng đến 4 tiêu chuẩn. Một là tương ứng lợi ích, 2 là tương ứng lời Phật dạy, 3 là không tương ứng phiền não, 4 là không tương ứng sanh tử. Tương ứng lợi ích mới là chánh pháp. Lợi ích chân thực này chính là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu viên mãn đạo Bồ Đề. Dù cho học pháp môn nào thì ý niệm thoát ly sanh tử phải minh bạch rõ ràng, tâm tâm nguyện nguyện không rời vấn đề này mới thuộc về liễu nghĩa pháp. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật phải nhắc đến 4 lần chuyện cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Học Phật ai mà không đọc kinh này? Thế thì tại sao có người tu khá lâu nhưng chưa hề chú ý đến lời nguyện vãng sanh? Đây là một sự sơ ý quá lớn. Dù vô tình hay cố ý, tâm không tương ứng với sự lợi ích chân thật thì không đúng lắm với chánh pháp của Phật. Tương ứng lời Phật dạy là chánh pháp. Y giáo phụng hành là pháp cúng dường đầu tiên đối với chư Phật. Học Phật phải theo lời Phật. Kinh Đại Tập, Phật dạy, thời kỳ chánh pháp gìn giữ giới luật có thể thành tựu, thời tượng pháp thiền định có thể thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ mới thành tựu. Người học Phật phải cẩn thận theo đúng lời Phật mà tu hành thì mới mong thành tựu cho chính mình, mới cứu được chúng sanh thoát vòng tam giới. Chúng ta không nên làm ngược lại lời Phật dạy mà đường tu đi đến chỗ mông lung. Không tương ứng phiền não thì tâm mới thanh tịnh. Tham, sân, si là phiền não. Tu hành là phải lánh xa tất cả nguồn căn dẫn đến tham lam, sân giận, ngu si mới là chánh pháp. Đi chùa chỉ để cầu tài, hái lộc, cầu phước, thoát sao khỏi chữ tham. Không để cho tâm thanh tịnh lại đi chống bán, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau thì tránh sao cho khỏi chữ sân. Có câu thường kiến tự kỷ quá, bất thuyết tha nhân phi, nghĩa là luôn luôn thấy cái lỗi của mình, đừng nói đến cái lỗi của người khác. Người mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, còn mình thì thích tự khoe khoang, thích nói hay lý luận giỏi, cống cao ngã mạn, tất cả đều nằm trong chữ si. Tương ứng với phiền não dễ lắm, phải cố gắng tự xét cho nhiều mới được. Không tương ứng với sanh tử mới là chánh pháp. Sanh tử là lục đạo luân hồi. Tu học Phật mà không cầu thoát ly tam giới, không cầu chứng đạo bồ đề, lại đi cầu thành tiên thành thần, cầu tái sanh làm người, cầu giàu có, nói chung là cầu phước báo nhân thiên, đây không phải là liễu pháp của Phật. Người học Phật không tìm đường vượt thoát luân hồi, không cầu sanh tịnh độ, lại đi cầu những cảnh giới trong lục đạo, thì theo như Tổ Ấn Quang nói, chẳng khác gì người đem viên ngọc như ý đổi lấy tán kẹo, đây thật là điều đáng tiếc. 5. Y trí bất y thức. Trí là lý trí, thức là tình thức. Đem 8 thức biến thành 4 trí mới hoàn thành đạo nghiệp. 8 thức gồm có 5 thức của thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và 3 thức của tâm là ý thức, chấp thức, mạt na, tạng thức, a lại gia. Đem 5 thức đầu chuyển thành thành sở tác trí, ý thức chuyển thành diệu quan sát trí, mạt na thức hay gọi là thức phân biệt chuyển thành bình đẳng tánh trí, a lại gia thức chuyển thành đại viên cảnh trí. Lý đạo này cao quá. Nói thì phải nói cho biết vậy, chứ phàm phu chúng ta dễ gì thực hiện được chuyện này. Thôi thì tốt nhất là thực tâm tu hành, cố gắng xử sự theo lý trí cho hợp lẽ đạo, để có đường giải thoát. Đừng nên dùng tình cảm mà dễ bị mê lầm. Bất cát ái, bất ly ta bà. Tình cảm là sợi dây trói ta mãi trong lục đạo. Đời sống cư sĩ thì chúng ta phải hòa chung với người, nhưng trong tâm cũng nên tập buông xả, đó là cát ái. Có như vậy, lúc lâm chung, tâm mới thoát cái nạn lưu luyến con cái, lưu luyến vợ chồng. Cái thân cũng là đồ giả, cũng đừng luyến tiếc nó quá. Muốn thành Phật thì quyết lòng cầu nguyện vãng sanh vậy. Chúc dịu nhàng thấy rõ đường đi, con đường niệm Phật thành Phật. A-di-đà-phật. Diệu Âm viết xong tại Úc Châu, ngày 28 tháng 4 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Pháp sư Tịnh Không dạy, người hiện nay vừa thấy được một chút gì lạ thì vội cho mình là hay lắm, liền nói với người này người nọ là tôi đã thấy Phật, tôi đã được cảm ứng, và quý vị đâu ngờ rằng một khi đem việc này khoe khoang ra thì tâm thanh tịnh của quý vị đã hoàn toàn bị phá hỏng hết. Phải nên nhớ rằng, cho dù là định trung kiến, tức là trong lúc định tâm niệm Phật mà thấy, hoặc thấy trong giấc mơ, cũng không nên giữ trong tâm, bởi vì phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật pháp thị nhân sinh tối cao đích hưởng thọ, phương Đông Mỹ. Lá thư thứ 60, lời khuyên người bạn ở Paris. Phát tâm Bồ Đề. Đạo hữu Hệ Sanh mến, ở đây có một ông bác, khi đọc xong tập khuyên người niệm Phật, chợt thấy được đường tu hành. Hằng ngày bác tự lập ba thời khóa niệm Phật rất tốt. Ban ngày thì con cháu ồn ào, bác chỉ niệm thầm. Đêm đến 12 giờ khuya là bắt đầu thức dậy công phu. Bác nói, tôi bắt chước theo sách này, gặp ai tôi cũng khuyên họ nên niệm Phật. Bây giờ thì mỗi lá thư của bác gửi cho bạn bè, cho người thân, cho con cháu đã biến thành thư khuyên người niệm Phật, nội dung hoàn toàn khác với những gì bác thường viết trước đây. Nhiều người nghe nói đến phát tâm Bồ Đề thì cảm thấy mông lung hoặc lo ngại vì thấy chuyện này quá lớn, nhưng có ngờ đâu, nhiều khi chính họ đang làm chuyện Bồ Đề tâm mà không hay biết. Ông bác phát được một tâm nguyện nho nhỏ, gặp ai cũng khuyên họ nên niệm Phật, là bác đã vô tình đang làm một chuyện phát Bồ Đề tâm mà bác không hay. Những tâm nguyện thành tâm giúp đời, cứu người, mong cho chúng sanh thành đạo Bồ Đề đều là những cách phát tâm Bồ Đề. Ngài Tỉnh Am Đại Sư dạy rằng, cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới thành tựu. Phát tâm Bồ Đề vô cùng quan trọng. Diệu Âm có tâm nguyện khuyên người niệm Phật, mong cho cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tình cờ những lời thư lại được ấn tống thành bộ sách. Bây giờ có nhiều người gặp Diệu Âm thì giới thiệu là tác giả bộ sách khuyên người niệm Phật. Giới thiệu như vậy thì xin tùy duyên của người đi. Chứ thật ra tôi chỉ viết thư chứ không phải viết sách. Những điều nói trong sách toàn là chuyện cá nhân chứ không phải chuyện tổng quát cho đại chúng. Mình gặp được Phật pháp quá trễ, nhưng dù sao cũng thấy được đường giải thoát là cả một sự may mắn rồi. Tri ân báo ân là nhân duyên chính của việc phát tâm nguyện Bồ Đề. Nghĩ rằng lòng đại từ đại bi của Phật thật quá lớn. Chữ hiếu đối với cha mẹ mình chưa báo đáp được gì, ơn đức này biết bao giờ mới đền đáp được một phần. Sức mình quá yếu, trí mình quá cạn, không biết phải làm sao cho trọn đạo. Thôi thì, âm thầm viết từng lời thư một, khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên người thân tu hành, chỉ cho bạn bè con đường vãng sanh Tây Phương. Bộ sách xuất hiện từ một cái phát tâm nhỏ mọn như vậy mà thôi. Khuyên người niệm Phật, chúng ta hãy làm bằng cái lòng chân thành, tha thiết và thực tế. Tôi chưa bao giờ dám dùng lời khuyên như những bài học thường thức hay bài pháp dạy đạo, nhưng vì nhiệt thành giúp đỡ nhau, lòng tha thiết mong cho người được vãng sanh, tôi biết được tới đâu làm tới đó. Tôi thường nói với bạn bè rằng, thuyết kinh giảng đạo chúng ta chưa đủ khả năng, nhưng khuyến khích niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Hãy nên bắt đầu từ những chuyện thật cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày mà nhắc nhở nhau tu hành. Đạo không có lớn có nhỏ, không xa không gần, mà đạo là sống, là những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta, chứ không phải là chuyện viễn vông. Nếu hiểu được vậy rồi, thì nhìn chiếc lá rơi, ta đã thấy có Phật pháp. Pháp gì? Vô thường. Thấy đời vô thường thì cố gắng tu hành, đừng chờ đừng đợi. Lấy đũa gắp một miếng thịt để ăn, rõ ràng là có bài pháp thật thấm thía. Pháp từ bi. Có ai đã xẻ thân mình ra từng mảnh để ăn chưa? Thì sao mình lại ăn thịt chúng sanh? Đi chợ mua một bó rau, cầm bó rau lên đã thấy sẵn pháp Phật rồi. Pháp bố thí. Phật dạy bố thí giúp người, còn mình thì bỏ ra đồng bạc phải đòi cho được bó rau ngon, lựa lên lựa xuống, chỉ biết mình ăn cho ngon mà không để ý đến người bán có thể bị lỗ, vân vân. Biết tu thì thời thời khắc khắc, bất cứ hoàn cảnh nào tu cũng được. Chuyện tu hành rất thực tế, ngay trước mắt, trong cách đối vật tiếp người, ở ngay trong tâm này, chứ không ở đâu xa cả. Hãy khuyên nhau làm thiện làm lành, rồi chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì thấy được Phật Pháp vậy. Tuy nhiên, khi phát một tâm nguyện nào, chúng ta cần chuẩn bị trước một số thử thách. Ví dụ như Diệu Âm khuyên người niệm Phật, thì chắc chắn sẽ có nhiều người hoan hỷ tiếp nhận, cũng có người không ưa. Người tiếp nhận thì ta và họ cùng có duyên tịnh độ, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh. Thực hiện được điều này là cả một sự chuyển hướng tối quan trọng trong đời. Ngoài ra, chắc chắn cũng có người không chấp nhận, hoặc hơn nữa, có thể chống đối. Thôi thì tùy duyên. Diệu Âm chỉ lấy lòng thành, nhiệt tình khuyên nhau, chứ không thể cho là toàn vẹn, chắc chắn khó tránh khỏi có điều sơ suất. Thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh, sớm giác ngộ con đường vãng sanh thành Phật vậy. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị, rất khó tin, chính Phật mà còn phải nói, nan tính chi pháp. Vì rất khó tin thì làm sao cho chúng sanh dễ dàng cam lòng chấp nhận? Cho nên, nếu chúng ta khuyên người niệm Phật mà gặp sự chống đối, thì đây cũng là điều tự nhiên. Riêng lời thư của Diệu Âm, nếu phổ biến rộng rãi, chưa chắc đã được mọi người tán đồng. Vì sao vậy? Vì thực sự những lời khuyên này không có tính phổ thông. Rõ ràng, nó có cái trọng tâm xiển dương pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, quyết lòng cầu sanh Tây Phương, chứ không phải có tính tổng quát. Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Thật tình mà nói, có lẽ Diệu Âm có duyên với tịnh độ, thấy được ít nhiều Phật Pháp qua đường tịnh môn, thấy rõ cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi qua tiếng niệm Phật, cho nên chỉ biết khuyên người niệm Phật. Do đó, lời khuyên này khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Phật dạy nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta khuyên nhất hướng chuyên niệm. Chư Tổ dạy chuyên tu, nên chúng ta chỉ có một đường thẳng tiến, nhất định không dám chọn đường thứ hai. Nếu người cùng thuyền cùng hội, thì tự nhiên sẽ có duyên tao ngộ, hay ít nhiều gì cũng giúp cho nhau được những bước thật căn bản để đi. Còn người không đồng hội đồng thuyền, thì chúng ta phải tôn trọng sự tự do. Đừng nên phân biệt hay lý luận tranh hơn thua, mà tâm ta bị loạn và làm mất niềm hòa kính. Nhất định phải tùy duyên, không thể phan duyên. Nhưng khi đã phát tâm nguyện chân chánh, chúng ta không thể vì một vài chướng ngại mà thối tâm bồ đề. Chuyện đời khó lắm, chuyện đạo lại càng khó hơn. Kinh nghiệm này có lẽ ai cũng có. Cách đây khoảng hơn một tháng, tôi đọc được một bài viết nặc danh trong diễn đàn tự do về Phật giáo trên Internet, chỉ trích bài viết của một cư sĩ khác với lời lẽ rất nặng. Bài viết có trích ra một số câu bị đánh giá là sai với Phật Pháp, trong đó có những lời trích lại từ lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi có may mắn nghe được khá nhiều những lời pháp của Ngài, nên đọc qua là tôi có thể nhận ra ngay. Chính tôi cũng không ngờ những lời của Ngài khi đưa ra ngoài cũng bị có người chống đối. Người cư sĩ bị nạn cảm thấy quá chán nản, đã điện thoại hỏi ý kiến của tôi. Tôi thành tâm chia sẻ nỗi buồn và khuyên vị cư sĩ đó nên giữ im lặng là tốt nhất. Hãy nghĩ rằng, người viết bài chống đối đó, họ dựa theo cái lý của họ, chứ chưa hẳn là đố kỵ. Nhưng có lẽ vì lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không có nhiều lúc Ngài giảng ở cảnh giới quá cao, hoặc có khi có những lời rất mãnh liệt, có khả năng phá mê khai ngộ, có cái năng lực chuyển phàm thành thánh, chứ không phải bình thường. Những cảnh giới đó đối với đại đa số quần chúng còn quá bỡ ngỡ, đâu dễ gì nhất thời họ chấp nhận. Chúng ta vì nhiệt thành phát tâm bồ đề làm Phật sự, mau mắn trích dẫn hoặc dựa theo những lời pháp này một cách quá đột ngột. Nam
đã dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bỏ dung thấp thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát xưa, rú cha xa tin nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra mình mớm tinh thần thiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vắng ngân. Chợt đâu một tím thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đất tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia, quá căng dây.